Chương 32. Đại Biên và Mai Chủy phía trên vách ngăn trên không trung thuộc khu vực 82 thế giới đấu loại. Trong vô số những chiếc phi thuyền vũ trụ, có một phi thuyền vũ trụ hết sức xa hoa. Tại một khoang bên trong đó, có một thiếu nữ tộc Mộng bối tóc xanh, mặc trang phục đỏ đang quỳ sát. Ở một bên thanh niên, béo lùn chắc nịch, đầy xoa bóp. Thiếu gia, đế quốc Hắc Long, sơn chúng ta, có 10 Long Sơn chúng ta có 10 lọt vào top 1001 kìa. Thiếu nữ Mộng bối tóc liền hô lên, vớ vẩn thanh niên mập mạp đang nằm tiện tay bật màn hình bên cạnh. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một danh sách niêm yết. Lập tức, làm hắn trợn ngược mắt chết tiệt, thật sự là có một người. Là, thật sự là có một người. Chà, cao thủ thiên tài này không ngờ lại tên là La Phong. Giống hệ tiên bạn của ta ở cầu Long Tinh thanh niên, mập mạp này đúng là người quen năm đó của La Phong tại cầu Long Tinh, Cao Thăng. Thực thú vị, thú vị, thú vị. Ta phải gọi cho La Phong. Cao Thăng liền gửi lệnh xin đàm thoại, đợi được một lúc hẳn nhíu mày a, vẫn không nghe, một phút, hai phút đồng hồ, quái. Không nhận cuộc gọi đến của mình Cao Thăng đi, hoặc thiếu gia, chẳng lẽ người lọt vào top 1001 không phải là thiếu gia La Phong? Thiếu nữ Mộng bối tộc mỉm cười nói. Cao Thăng liền khoát tay, ngươi biết cái gì? Có thể lọt vào top 1001 tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, tinh vân Hấp Long Sơn rộng lớn mênh mông, cấp hàng tinh cũng là vô số kẻ, chúng tên thật là bình thường. Bên trong một phòng đơn, đôi mắt đầy vẻ nham hiểm của Đặc Lam Sơn nhìn chăm chú màn hình. Đúng lúc này trên màn hình đang hiện ra tên La Phong. La Phong, chết tiệt, Nặc Lam Sơn cao mày tên này. Phòng đấu loại tuyệt không có chuyện trực tiếp, còn vũ trụ thật sự quá mênh mông, dân số thì nhiều nên chuyện trùng tên là hiện tượng rất thông thường. Hy vọng không phải là La Phong, mà ta biết Nặc Lam Sơn cao mày mặt nem nhìn chăm chú cái tên trên màn hình đã gây cho hắn rất nhiều phiền não. Trong phòng lớn của một chiếc phi thuyền vũ trụ hào hoa xa xỉ rộng lớn, có đến mấy ngàn người. Đám người này đúng là tầng lớp thống trị thực sự của đế quốc Hắc Long Sơn, thiên tài chiến đỉnh cao của loài người trong vũ trụ, là việc trọng đại của nhân loại khắp thiên hạ và đối với tất cả quốc gia vũ trụ. Điều này liên quan đến cả bộ mặt và vinh dự của đế quốc, nên đương nhiên cũng làm cho hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn chú ý. Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ, có tin vui hả? Cả phòng khách rộng lớn đột nhiên ồn ào hẳn lên. Các nhân vật tai to mặt lớn của đế quốc Hắc Long Sơn lập tức bắt đầu hoan hô. Có thể tham gia vào chốn này, ngoại trừ tầng lớp quyền quý của chính đế quốc này, các giới chủ, vực chủ thì còn có các hoàng đế của hơn 500 quốc gia vũ trụ ở nền văn minh sơ khai phi vì. Địa vị mọi người đều là vị là vượt xa Nặc Lam Sơn kìa. Ha ha, hoàng đế mặc hoàng bào màu tối cười sảng khoái. Tiếng cười trầm trầm vang dội trong phòng khách. Ở phía trên của phòng khách khổng lồ có màn hình lớn. Trên màn hình đang chạy tít suất vượt qua vòng đấu loại của đế quốc Hắc Long Sơn tạm thời. Một, phía sau đó hiện lên cái tên là Phong. Là Phong, hay lắm, hoàng đế thoải mái cười lớn, rồi cao giọng nói, lần này đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta ít nhất không phải loại bét sĩ. La Phong này không thể không có công, nhất định phải thưởng cho hắn. Đúng phải thưởng, đúng phải thưởng, đúng phải thưởng. La Phong này đúng là có công lớn. Bệ hạ anh minh. Một đám quyền quý chính là nịnh bợ hoàng đế. Tiếng phụ hạ vang lên ào ào. Các hoàng đế của những đế quốc văn minh sơ khai đều vô cùng nhiệt tình. Bệ hạ, từ giờ đến lúc kết thúc vòng đấu loại còn dài, trước khi kết thúc mới có thể biết kết quả chung cuộc. Một lão già hói đầu dáng nho nhã bên cạnh hoàng đế nhẹ giọng nói. Đằng sau vành tay khác thường của lão giả này lại có bốn lỗ tai nhỏ. Dám trong lúc đế hoàng phấn chấn mà nói những lời làm mất hứng, thì lão giả này có địa vị tự nhiên lại cực cao. Đó là một giới chủ tham gia yến tiệc này. Ừ, hoàng đế khẽ gật đầu, cho dù sau này La Phong thất bại thì hắn vẫn có công lớn. La Phong không biết rằng khi mình leo cao trong bảng xếp hạng tạm thời thì làm cho rất nhiều người, đặc biệt là công dân của đế quốc Hắc Long Sơn, vô cùng tự hào hưng phấn. Cái này giống như trên địa cầu. Cái giống như trên địa cầu. Mỗi một lần có sự kiện thi đấu quốc tế mà trong đó có một tuyển thủ quốc gia thì đương nhiên sẽ vô cùng hưng phấn tự hào. Mọi người đều chờ mong tuyển thủ quốc gia của mình giành thắng lợi, mà thiên tài chiến bình cao lợi càng là một trong hai việc trọng đại lớn nhất của cả loài người trong vũ trụ, nên sự ảnh hưởng trong dân chúng càng thêm kinh người. Lúc này, hàng ức vạn công dân của đế quốc Hắc Long Sơn đều mong chờ ở La Phong, ủng hộ La Phong, ủng hộ La Phong. Trong phòng khách của căn hộ tại một chung cư thuộc thành phố phồn thịnh cửa khu vực một thế giới đấu loại, căn bản không biết rằng mình đang thu hút sự chú ý của vô số người ở đế quốc Hắc Long Sơn. La Phong, La Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong phòng khách tiến hành điều thức khôi phục. Chưa đến bây giờ, vòng đấu loại đã tiến hành 18 ngày rồi. Trong vòng 8 ngày gần đây, đặc biệt ở khu đông thành này, thì tên tuổi gã điên của La Phong đã sớm làm cho rất nhiều cường giả thiên tài phải hoảng sợ. Gã điên, La Phong hiện tại chỉ cần nán lại ở chỗ này, trong thành phố là đủ để lọt vào xếp hạng 10 siêu cường giả. Đương nhiên mỗi lần chém giết đều phải cẩn thận coi chừng. Sau một thời gian dài thì La Phong cũng cảm thấy tâm thần có chút mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cho dù gặp đối thủ nào thì La Phong cũng là ra sức để trạng thái của mình ở mức cao nhất, dốc toàn lực như sư tử vồ thỏ. Càng về sau muốn tăng xếp hạng thật đúng là càng ngày càng khó. La Phong mở mắt ra, thu ánh mắt lại rồi cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Người tham chiến, La Phong Đế Quốc, Hắc Long Sơn điểm tích lũy 3129-302 xếp hạng. 398 có thể được liệt vào dạng cao thủ hàng đầu. Thì để đảm bảo mình có thể đạt thứ hạng cao, nên rất nhiều người sẽ điên cuồng chém giết mà tận lực con cướp điểm tích lũy. Nhất là những trận siêu cấp cường giả cùng siêu cấp cường giả đối chiến, thì đánh một trận là có thể lại thu được trên 100 vạn điểm tích lũy. Điều này làm cho càng có thứ hạng cao thì điểm tích lũy lại càng thêm tăng cực nhanh. La Phong từ xếp hạng đứng thứ hàng ngàn vạn leo lên đến vị trí 997. Điểm tích lũy gia tăng khoảng 90 vạn, mà từ xếp hạng 997, điểm tích lũy tăng thêm hơn 200 vạn. Cần săn thú, ánh mắt La Phong cứng lại liền đứng lên. Đồng thời niệm lực phản phất như bão táp nhanh chóng ùa đi để điều tra toàn bộ khu vực chung quanh trong phạm vi 800 thước. Cha, ba con mồi, vèo. La Phong như cơn gió liền nhảy ra khỏi ban công, rồi phản phất như một tia chớp vẽ một đường cong giữa không trung của khu dân cư. Sau đó một con kiếm mưa ca kiếm màu vàng vui vẻ nhảy nhót tựa như vô cùng vui sướng bay vọt ra, bắt đầu nhằm hướng con mồi mới phát hiện ra. Mà nhiệt tình hôn hít là gã điên, chạy mau, cùng với tiếng thét gào kinh hãi. Hai tên cao thủ trong tòa nhà liền bị La Phong giết chết, riêng một người thanh niên bay ra khỏi khu dân cư cũng bị La Phong đuổi theo vài dặm rồi giết chết. Đêm, thành phố này có ngày có đêm, gió đang thét gào. La Phong lưng đeo chiến đao lá chắn yên lặng đi bên lề đường có vài vết máu, tình cờ cũng thấy không ít ngã tư đường nứt toác. Mà ở ngã tư đường đó, ngoài một số thi thể bị hủy hoại thì sinh vật duy nhất còn sống chính là La Phong. Soạt, dây chiến dẫm nát mớ thịt đã thối rữa. La Phong vẫn yên lặng đi tới. Đột nhiên hắn dừng lại, vành tai hơi động đậy, dường như có thể nghe được xa xa vọng đến âm thanh cực kỳ nhỏ. Điều đó làm cho trong đôi mắt lạnh lùng của La Phong rút cuộc cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Trong đêm tối giảm ra đây thì đều là cao thủ trong cao thủ, giết một siêu cao thủ thì hiệu suất mới càng cao. Vù, La Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng nhằm hướng âm thanh lao tới. Chỉ vẻn vẹn một lát sau, La Phong đã tới một ngã ba đường. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Mặc dù là đêm tối, nhưng cao thủ cấp hàng tinh bậc 9 có thị lực vô cùng kinh người, nên vẫn có thể liếc mắt mà thấy được xa mấy ngàn thước. Còn nếu là ban ngày thì chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn không có gì, ngăn cản là chuyện nhìn xa hàng trăm km đều thực nhẹ nhàng đơn giản. Đó là ở ngã tư đường xa xa đang phát sinh một trận chiến đấu. Chuẩn xác mà nói thì là tàn sát bịch. Một tinh thần niệm sư tránh né, không kịp bị quả chùy màu đen nện trúng đầu, lập tức đầu bị vỡ tan mà mất mạng tại chỗ. Ha ha ha, tím cười chói tay làm cho người ta sợ hãi. Kẻ cầm quả chùy đen trong tay chính là một người gầy gò cao chừng 3 thước. Hắn có đôi chân vững chãi và bốn cánh tay cứng cáp đầy sức mạnh. Trên mỗi cánh tay đều cầm một quả chùy đen, còn trên mặt của hắn chỉ có một con mắt. Con mắt duy nhất này lại còn dựng đứng. Thế diện mạo người này làm cho La Phong đang đứng ở ngã ba đường chấn động trong lòng người của tộc Ám Giả La. Hắn chính là Ma Chùy, trở thành một trong siêu cường giả ở thành phố này. Trải qua thời gian chém giết nên La Phong đối với các cường giả có danh tiếng lớn ở trong thành phố cũng hiểu biết chút ít. Bởi vì không biết họ tên của nhau cho nên đành dùng biệt danh. Gã điên là cường giả mới nổi, vô cùng điên cuồng. Gặp ai giết nấy, người khác chém giết còn có lựa chọn, sát hại nhiều khi giống như để phát tiết khó chịu trong lòng. Còn gã điên này lại phản phất thích chém giết. Kỳ thật thực lực cũng được cho là đủ để xếp hạng trong top 10 của thành phố này. Ma Chùy lúc đầu đã là cường giả nổi bật, có thể nói là xưng bá ở khu đông thành của thành phố này. Trước đây được người ta cho rằng là cường giả đứng đầu khu đông thành này, nhưng sau khi gã điên nổi lên thì vị trí cường giả số 1 của Ma Chùy ở khu đông thành bị người ta nghi ngờ. Bởi vì gã điên cũng là ở khu đông thành này, thực thú vị trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn, mây thẳng biến mây thẳng, đến Ma Chùy ở đằng xa. Võ giả người tộc Ám Giả La cao 3 thước, sau khi vung quả chùy đen đập chết một đối thủ lập tức phi nhanh đuổi theo đối thủ cuối cùng. Cước bộ của hắn thực quái dị, mỗi một bước đều bật thật xa trong nháy mắt nhanh đến kinh người. Mà đối thủ cuối cùng kia là một thiếu niên dáng vẻ khôi ngô, làn da trắng nõn, vẻ mặt đầy hoảng sợ đang nhanh chóng chạy trốn như thế nào, lại đụng phải ác ma Ma Chùy này, không kịp rồi, không kịp nữa rồi, đột nhiên hử, cương giả Ma Chùy của tộc ám giả La Cầm trong tay bốn quả chùy đen đột nhiên dừng lại. Có mắt độc nhãn nhìn chăm chú phía trước. Ở ngã tư đường chim trong bóng tối phía trước có một bóng người lặng lẽ đi ra. So với cường giả ma trụy của tả của tộc ám giả La cao gần ba thước thì hắn rất nhỏ. Cả người đại khai cao gần một thước tám mặc chiến bào màu xám, lưng đeo chiến đao và lá chắn. Cứ từng bước một đi ra như vậy đã làm cho cường giả ma trụy tộc ám giả La từ bỏ việc truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Hả, thiếu niên khôi ngô bay tới giữa không trung mà còn ngỡ như mơ. Ở ngã tư đường, thiên tài tộc ám giả La ma trụy độc nhãn nhìn chăm chú La Phong. La Phong cũng đối thủ phía trước, trong đôi mắt lại có một vẻ hưng phấn. Gã điên, ma trụy âm thanh lạnh lùng hỏi. Ma trụy, La Phong cũng là nhếch miệng lộ ra một nụ cười kích động.